quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Năm 2021 là một năm đặc biệt trên thế giới. Và ngay tại nước Úc chúng ta cũng đón rất là nhiều chuyện sự kiện xảy ra. Và chắc chắn Covid là một trong những sự kiện quan trọng nhất. Nhìn lại vấn đề Việt Nam 2021 thì một loạt các báo chí trong nước đã liệt kê 10 sự kiện quan trọng nhất. Và phần lớn những sự kiện đó được xem là những cái thành công vượt bậc của chính phủ Việt Nam trong một năm cực kỳ khó khăn. Và hôm nay Mê Hoa có nhà báo, nhà ngoại giao Lưu Tường Quang, một nhà quan sát từ bên ngoài, và nhạc sĩ Tuấn Khanh, một người quan sát từ bên trong, sẽ cùng nhìn lại 10 sự kiện mà báo chí trong nước đã nêu lên. Trước tiên là xin chào ông Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa, xin chào nhạc sĩ Tuấn Khanh, và nhân dịp năm mới thì tôi xin cầu chúc tất cả quý vị khán thính giả của Radio SBS chương trình Việt ngữ được mọi sự thành công, mọi sự như ý. Và riêng nhạc sĩ Tuấn Khanh thì được an nhiên, tự tại, sống cuộc đời bình thản, vững như thạch tại nơi mà chị Tuấn Khanh đang ở.
Em cảm ơn, chào cô Mai Hoa và chào quý vị khán thính giả. Và cũng xin kính chúc quý vị khán thính giả, cô Mai Hoa và anh Lưu Tường Quang một năm mới bình an và nó mọi thứ sẽ như ý.
Dạ vâng, để bắt đầu câu chuyện thì có lẽ bắt đầu với báo Đảng Cộng sản, một cái tờ báo mà ít người đọc nhưng mà rất là quan trọng, có tính chất định hướng. Báo Cộng sản đã đưa tin và đã nói rằng là 10 sự kiện kinh tế nổi bật. Sự kiện đầu tiên nhất là Quốc hội thông qua kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và chính thức thông qua nghị quyết về kế hoạch cơ cấu kinh tế. Theo cái nghị quyết này á, thì cái nền kinh tế cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bảo đảm ổn định vĩ mô, tức là có rất là nhiều từ ở trong đó và nói chung là rất là vĩ mô, không hiểu gì hết. Thì một trong những cái sự kiện quan trọng nổi bật hàng đầu báo Đảng Cộng sản nêu lên thành tựu của Việt Nam trong năm 2021 đó là đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Và cái thành tựu lớn thứ hai đó là cuộc bầu cử đặc biệt nhất, quy mô nhất, thành công rất tốt đẹp. Và thành tựu thứ ba là chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch COVID-19. Mê Hoa muốn dừng lại ở cái chỗ là chuyển hướng chiến lược, là bởi vì chính phủ Việt Nam đã chuyển hướng từ chính sách là Zero COVID sang là sống chung với COVID, dẫn tới những cái người đã bị cách ly, đã chết ở trong cái tình trạng mà ngăn sông cấm chợ và đưa quân đội vào, thì những cái số mạng người chết đó không nghe báo chí nói tới trong những cái thành tựu mà Việt Nam nêu lên. Thưa quý vị, có lẽ bắt đầu với nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì không biết là anh ở trong nước thì anh thấy là cái sự mà thành công vô cùng tốt đẹp của Đại hội 13 và cái cuộc bầu cử thành công nhất, tốt đẹp nhất của Việt Nam như thế nào?
Phát biểu với tính cách là một người dân Việt Nam và không thuộc về hệ thống tư tưởng của Cộng sản thì thực sự đó là một cái đại hội của những người cộng sản với nhau, và họ sử dụng tiền ngân sách để họ làm những điều đó chứ không thuộc về nhân dân. Cho nên cái chuyện mà họ ca ngợi đó là cái đại hội thành công, đó là cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là nó có cái phần trơ trẽn trong đó. Bởi vì cái chuyện một cái đảng phái mà sử dụng tiền ngân sách của toàn quốc gia để làm một cái đại hội cho chính bản thân mình rồi ca ngợi nó thành công rực rỡ, thì cái điều đó nó không có gọi là nó chính danh được trong cái một cái đất nước mà không có bầu bán, không có lựa chọn người làm chính trị một cách hết sức dân chủ. Cái câu chuyện đó, rồi bên cạnh đó luôn cả những cái chuyện về chuyện COVID chẳng hạn. Người ta đã nói rất nhiều về chuyện là những cái người sống ở trong Việt Nam đó, người ta nhìn thấy rằng nhà nước Việt Nam rất giỏi cái chuyện là ghi nhận rồi thôi. Bởi vì nó không có những cái nghiên cứu nhất định rằng cho đến giờ phút này đã đi qua rất nhiều tháng từ cái làn sóng đại dịch lần thứ tư, kể từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay đó, Việt Nam chưa có một cái bản nào nghiên cứu và thống kê hay làm cái tính cách khoa học để nói rằng có bao nhiêu phần trăm người già đã chết và những người già đó ở thuộc tỉnh thành nào, có uống thuốc hay không, có chích thuốc hay không, hay làm thế nào để đưa ra cho công chúng, rồi bao gồm những chuyện đi đến chuyện rằng là Việt Nam đã nhiều lần giới thiệu những loại thuốc của Việt Nam để tham gia vào cái việc trị chữa COVID, thành công bao nhiêu phần trăm, thất bại bao nhiêu phần trăm. Những cái câu chuyện đó là những cái công việc khoa học mà Việt Nam không làm, họ chỉ ghi nhận con số người chết rồi làm cái câu chuyện là tưởng niệm vậy thôi, chứ ngoài ra thì những cái giá trị mà người ta hôm nay thì thế giới mỗi ngày đều có những nghiên cứu mới về những cái dư chấn của cái chuyện COVID nó xảy ra thế nào trong đất nước, rồi cái số lượng người thì người ở đâu thì bị gọi là có những cái side effect, những phản ứng phụ với những cái chích COVID-19 như vậy. Và ở Việt Nam như vậy đó, cái việc chọn lựa chích mà đại trà không phân biệt từ vaccine của Cuba cho tới Trung Quốc rồi tới tất cả của Nga chứ hả? Vậy thì cái nào là tốt hơn cái nào và cái nào thực sự không tốt cũng không thấy một cái nghiên cứu nào cho thấy hết. Mà Việt Nam giống như là sử dụng một cái phương thức chuồng trại, tức là họ đối phó và họ sử dụng tất cả những cái gì có thể vơ vào được trong cái thời đại đó, thì họ sử dụng cho dân chúng và họ hài lòng với những cái mà trên mặt bằng truyền thông họ kiểm soát và nói rằng họ thành công vậy thôi. Chứ người ta, người dân Việt Nam thì qua đại dịch người ta nhận ra được rất nhiều thứ. Dạ,
Việt Nam
thưa thưa quan thưa quan quan
bằng những khẩu hiệu hơn là bằng những dữ kiện khoa học và khách quan. Việt Nam không có
dạ
những dữ kiện khoa học và khách quan để cho thế giới có thể nhìn vào và nghiệm xét coi những cái kết quả mà Việt Nam tuyên bố nó có đúng hay không. Cái đó nó không có. Về cái vấn đề mà vaccine cũng vậy, Việt Nam khoe khoang đủ thứ nhưng mà chưa bao giờ có một cái vaccine nào mà do Việt Nam chế tạo mà đã được WHO công nhận. Rồi chúng ta có cái trường hợp của công ty Việt Á, nó là một cái công ty tham nhũng hết sức là lớn lao, trong tham nhũng cửa quyền hết sức là lớn lao, cho nên ngay cả đến khi mà Việt Nam gọi là thay đổi chiến lược, tức là sống chung với COVID-19, thì Việt Nam cũng đã không thành công, là tại vì trong cái kỳ dịch bệnh lần thứ nhất, Việt Nam khoe khoang là họ đã thành công, là họ đã chế ngự được và không có người chết, nhưng mà nó không có dữ kiện để người ta có thể kiểm soát được là cái lời nói nó đúng không. Bây giờ tới cái phần thứ nhì, cái phần trong năm 2021, kể từ tháng 4 như nhạc sĩ Tuấn Khanh vừa mới trình bày, thì trong cái phần đại dịch kỳ này đó, kể từ đầu cho tới bây giờ tại Việt Nam đã đứng hàng thứ 28 trong tổng số 49 nước có cái số ca nhiễm trên 1 triệu người, và Việt Nam đã chạm mốc 2 triệu người, tức là 2.062.128 người vào chiều tối ngày hôm qua. Và khi mà Sài Gòn đã bị đại dịch thì Hà Nội làm gì? Hà Nội đưa quân đội vào với những súng AK cầm trên tay để chống dịch. Tôi nghĩ là con COVID-19, dù nó là biến chủng Delta hay là Alpha hay là Omicron, tôi không nghĩ là nó sợ súng AK đâu. Cho nên cái chuyện mà đem quân đội từ miền Bắc vào để nhân chúng là một cái điều hết sức là phản tác dụng. Rồi trong khi mà Sài Gòn đã bị đại dịch lớn lao như vậy, thiệt hại rất nhiều như vậy, thì Hà Nội làm cái gì? Hà Nội không học được bài học gì cả. Rồi tới bây giờ đến phiên Hà Nội, một ngày có gần khoảng 3.000 ca nhiễm, đứng đầu cả nước, và chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ là Hà Nội có thể kiểm soát được dịch bệnh. Cho nên nếu coi cái việc mà phòng chống dịch bệnh như là một cái thành quả của Việt Nam, thì tôi nghĩ quá thật đây là một lời khoe khoang không có nội dung, không có đúng với thực tế.
Trong cái bối cảnh đại dịch thì ở Sài Gòn, ở Việt Nam, Hà Nội thì nó có một cái chi tiết rằng là, thưa anh Lưu Trường Quang, thưa cô Mai Hoa, rằng là người ta chống dịch trong một cái tinh thần mà lúc nào cũng lo nơm nớp rằng ở người ngoài nhìn vào mình đang chống dịch như thế nào và bị thế lực thù địch lợi dụng. Thì mới vừa rồi thì là bên phía quân đội họ cũng nhìn nhận rằng là cái chuyện quân đội đưa vào và không dám công bố cái chuyện phong tỏa, chỉ là sợ cái thế lực bên ngoài thù địch nó lợi dụng nó đánh phá thôi. Mình vẫn không hiểu rằng cái tư duy đó thì họ sẽ làm như thế nào đối với những cái người đang bị bệnh, những người đang cố gắng để thoát khỏi những cái trại cách ly bởi vì họ cần phải trị chữa, thì chắc những người đó cũng trở thành thù địch một cái cách nào đó. Và trải qua một cái đại dịch như vậy đó, người ta đã nhận ra được rằng có rất nhiều tiếng kêu vang của người dân, những lời chỉ trích, những sự tức giận, những sự khóc la đau khổ về những cái điều không đúng của chính quyền, bất lực trước cái chuyện kiểm soát đại dịch. Thì không có gì thô bỉ hơn, thì sau đó chính quyền lại đưa ra một cái nghị định, là bắt đầu sử dụng cái nghị định nó kiểm soát rằng bất kỳ ai mà lên tiếng chỉ trích về đại dịch được coi là chống phá và bỏ tù những người đó. Và đó có những người dân chỉ vì đi đòi cái miếng ăn của mình theo cái lời đó, tuyên bố với nhà nước là sẽ cung cấp lương thực hay là sẽ giúp đỡ cho họ, thì họ lại là trở thành bị tù vì cái chuyện đó. Thực sự ở Việt Nam, chính cái bàn tay sắt của Việt Nam đang siết kết những người dân Việt Nam mỗi ngày qua những chính sách hết sức sai lầm như vậy. Thưa cô Mai, thưa anh Lưu Đường Quang.
Dạ vâng, khi nhắc đến cái việc mà quân đội từ miền Bắc đưa vào miền Nam chống dịch thì được đặt trong những sự kiện quan trọng nổi bật là thành tựu của Việt Nam 2021, được báo Quân đội Nhân dân liệt kê. Và họ cũng cho biết rằng là chỉ đến từ ngày 27 tháng 4 thì cho đến nay thì lực lượng, đến nay là đến cuối năm 2021 đó, là lực lượng quân đội thực hiện cuộc điều quân trích dẫn lớn nhất kể từ sau chiến tranh tới nay để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Một lực lượng đến 138.000 người đã được đưa vào, và lúc đó thành phố là giới nghiêm 24 trên 24, người dân thậm chí không được phép đi chợ. Quân đội tới từng nhà hỏi cần mua gì thì tôi mua cho, và như anh Lưu Tùng Quang nói là súng AK, dây kẽm gai đã dâng khắp thành phố. Đó là một sự kiện chưa từng thấy những người dân Việt Nam đã trải qua chiến tranh còn ở lại thành phố. Họ nói rằng là những cái ấn tượng và cái kinh nghiệm mà họ trải qua trong cái thời dịch ở Sài Gòn còn gấp bao nhiêu lần không từ nào tả xiết so với những gì họ trải qua trong chiến tranh và súng đạn. Đó là vấn đề như vậy. Hồi nãy anh Lưu Tùng Quang cũng nhắc tới cái việc mà cái chiến dịch tiêm chủng thì trên báo VN Express cũng nêu lên đây là một trong chín sự kiện nổi bật, là một sự thành tựu, đó là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Thì không biết ở trong nước nhạc sĩ Tuấn Khanh có cho biết gì về cái quỹ vaccine không à? Và hồi đầu
mình phải nói rằng là lớn nhất trong lịch sử, và lớn nhất trong lịch sử của ai, cái đó mới là vấn đề. Tại vì tại sao năm 1954 là ở miền Nam á, với cái chương trình mà trợ giúp về y tế của Hoa Kỳ đối với người dân miền Nam á, lúc đó thì 17 triệu người, người ta được toàn dân, hầu như không có ai là không được chích. Và dù là không có bệnh, người ta cũng sẽ được chích, và chích được tất cả những loại bệnh. Thì cái chuyện đó với so với một cái cơn đại dịch này đó, thì nó là một cái...
Để tôi nhắc lại cho nhạc sĩ Tuấn Khanh, cái đó cái chương trình diệt trừ số rét nó rất là thành công.
Và lúc đó thì cả miền Nam, mà đó là lý do mà có rất nhiều miền Bắc sau này đó đi vào miền Nam và người ta phân biệt với nhau bằng cách là dở cái cánh tay trái lên và thấy những cái dấu sẹo của cái chuyện là chích đậu mùa đó, thì người ta mới nói rằng đó là người ta ngày xưa từ nhỏ người ta đã được chích như vậy. Còn miền Bắc hoàn toàn không biết về những cái chương trình như vậy. Cho nên cái chuyện là lớn nhất trong lịch sử thì có cái cách mà nhà nước Việt Nam lúc này đang nói chuyện về, nói về lịch sử đó, họ đang nói và họ làm như là chỉ có một lịch sử, chứ thực sự có rất nhiều lịch sử, mà bao gồm luôn những cái lịch sử đang được che đậy ở trong đất nước từ trong hệ thống nhà nước cộng sản, cho đến những cái lịch sử cần phải được nhắc lại liên tục tất cả những lúc này. Chẳng hạn như vậy, bóng đá Việt Nam chẳng hạn, thì đây là lần đầu tiên sau năm 1975 bóng đá Việt Nam trở lại với một cái thứ hạng quan trọng trên trường quốc tế. Trong khi đó trước năm 1975 thì bóng đá Việt Nam đã đứng trên đầu của những cái thứ hạng như vậy nhiều lần lắm rồi. Cho nên họ luôn luôn họ cố gắng tạo ra một cái lịch sử và cho rằng chỉ có một lịch sử, và một lịch sử đó từ 1975 trở đi thôi. Và chính từ đó họ dẫn đến rất nhiều chuyện trong cái ứng xử, trong cái suy nghĩ và cách làm của mình sai lầm đối với đất nước và dân tộc lúc này.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và hai khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, có nhà báo, nhà ngoại giao, luật sư Lưu Tường Quang và nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng tham gia để bình luận về những vấn đề 10 sự kiện quan trọng nổi bật nhất trong năm 2021 mà báo chí Việt Nam trong nước đã nêu lên. Có một cái sự kiện mà Mai Hoa rất là chú ý, đó là Tàu Cát Linh Hà Đông vận hành thương mại. Thì với là người trong nước thì không biết nhạc sĩ Tuấn Khanh nhìn về cái vấn đề này như thế nào?
Dạ, thưa quý vị khán thính giả, thưa cô Mai và thưa Lưu Tường Quang, thì câu chuyện Cát Linh Hà Đông đó, cho đến giờ này thì nó giống như một câu chuyện đã rồi và người ta đang cố gắng không nhắc tới. Người ta ở đây tức là hệ thống báo chí nhà nước, cộng sản cũng như là giới truyền thông của nhà nước đó. Người ta cũng không ngại ngùng, cũng không nhắc tới, bởi vì cái gọi là vận hành thương mại đó, nó chỉ là một cái ước tính mang tính giả tưởng thôi. Bởi vì từ đó đến giờ thì với cái sự gọi là ì ạch của sự chuyển động vận hành của Tàu Cát Linh Hà Đông, cũng như là tất cả những cái gọi là tìm cách thu hút quần chúng để đi một cái đoạn đường rất ngắn, chỉ có vài cây số thôi, mà bỏ xe máy gửi rồi đi rồi gửi xe máy đi tiếp, nó là một sự bất tiện ở Hà Nội. Và người ta nhìn thấy là rõ là đây chỉ là một trong những cái hình thức, những cái bánh vẽ dự án mà các chính quyền của các thời kỳ ở Hà Nội, mỗi người lên nắm quyền thì vẽ ra một cái dự án như vậy. Và nó luôn luôn, nó đưa tới những câu chuyện mà người dân Việt Nam là những người đành phải chịu và gọi rằng đó là sự phát triển trong một cái đất nước mà chính quyền gọi rằng là mỗi ngày một thịnh vượng như vậy đó, cái bề mặt là như vậy. Không biết thì anh Quang có ý kiến gì về cái chuyện mà một cái hệ thống như vậy mà nó đi tới là cả gần cả trăm triệu đô la cho một cái đoạn đường chỉ có vài cây số như vậy. Ở bên Úc thì người ta sẽ làm như thế nào anh Quang?
Ở bên Úc thì nó sẽ lôi ra tòa và nó sẽ mở cuộc điều tra và nó sẽ trừng phạt những người có trách nhiệm. Tôi rất đồng ý về cái nhận xét của nhạc sĩ Tuấn Khanh, tại vì một cái dự án, dù là một cái dự án trong một nước cộng sản như là tại Trung Quốc hay là tại Việt Nam, đều phải nhằm vào cái hai cái tiêu chuẩn mà nó rất rõ rệt trong cái phần kế toán. Thứ nhất là phải hoàn thành cái dự án đúng hạn, và thứ hai là phải hoàn thành cái dự án theo đúng cái ngân sách. Về cái phần thời hạn thì nó đã trễ hơn 10 năm. Về cái phần ngân sách nó đã đội vốn lên cả trăm lần nhiều hơn. Cho nên một cái dự án từ xe lửa cát linh Hà Đông, mà nếu coi đó là một cái tiêu chuẩn, một cái điều gì mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hãnh diện, thì chỉ có đấng tối cao nào đó cứu vãn nền kinh tế của Việt Nam. Tại vì nếu mà tất cả những dự án khác mà cũng như vậy cả thì Việt Nam càng ngày càng đi xuống chứ không thể đi lên được.
Dạ vâng, thì khi ông nói là những dự án khác cũng là như vậy thì là cũng trên báo Cộng sản cũng nêu lên là trong năm 21 chính quyền Việt Nam đã khởi công nhiều dự án lớn, trong đó họ liệt kê là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ 4.826 tỷ đồng, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 109.111 tỷ đồng, dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 1.500 tỷ đồng, dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu Bãi Vọt 13.000 tỷ đồng. Rất là nhiều, Hoa chỉ liệt kê một vài trong số một loạt những dự án đến hàng tỷ đồng, mà với cái dự án mà Cát Linh Hà Đông mà đã một vượt chi đến khoảng 100 lần thì nhiều cái dự án như thế này thì chính người dân Việt Nam là sẽ chịu những cái thiệt thòi đó. Tiếp tục cuộc trò chuyện về những sự kiện quan trọng nổi bật được xem là thành tựu của Việt Nam trong năm 2021, thì báo VN Express, một tờ báo mạng đông đảo người đọc, đã nêu lên chín sự kiện kinh tế nổi bật. Một trong những sự kiện đó là người lao động di cư khỏi thành phố, một cái tên rất là đẹp.
Tí là sao?
Là một trong những cái sự kiện quan trọng là họ đã dùng từ ngữ rất là đẹp, người lao động di cư khỏi thành phố, mà không nói gì đến cái chuyện ngăn sông cấm chợ là người lao động.
Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là họ
Là
ghi
năm
nhận là
50
một
sự
thành
kiện.
tựu, là thành tựu ví dụ gì?
Thôi. Thì cái việc mà người lao động mà phải bị dội ngược về quê mà bị ngăn sông cấm chợ mà không được về nhà mình, đó một cái sự kiện đau thương còn hơn cả cái thời chiến tranh mà di tản nữa.
Đúng rồi, nếu mà hàng triệu, nếu mà
Dạ,
hàng
hàng
triệu người,
triệu người, nhưng mà đã được nói bằng một cái lời lẽ rất là đẹp, người lao động di cư khỏi thành phố.
nếu hàng triệu người công nhân lao động không có sống một cách thường trực tại thành phố Sài Gòn hay là tại thành phố Hồ Chí Minh, mà trong thời kỳ đại dịch mà thành phố phải chịu rất nhiều cái đợt sống rất là ngặt nghèo đó, mà họ phải rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh để trở về miền Trung hay trở về miền Nam, thì đó là một cái thảm họa cho chính họ, và đó cũng là một thảm họa kinh tế cho cái nền kinh tế của thành phố, là tại vì các cơ sở sản xuất của thành phố bị tê liệt, không có thể nào mà sản xuất được. Thì đó là một cái, nếu đó là một cái thành quả đáng kể thì tôi cũng xin ngả nón chào mừng các đồng chí là đã có một cái thành quả rất là tốt đẹp.
Những người lao động di cư thì cái khỏi thành phố đó là cái cách nói để mô tả cái dòng người gọi là tháo chạy khỏi Sài Gòn qua những cái cơn đại dịch đó. Mà để cần nhắc lại thì chúng ta cần nhớ rằng là cái ngôn từ để đối diện và sử dụng cho họ không được đẹp đẽ như những người lao động di cư như vậy. Bởi vì á, vào cái đợt dịch lần thứ nhất á, vào lúc đầu năm đó, thì cái những người lao động bắt đầu họ bỏ về, thì ban tuyên giáo và báo chí nhà nước gọi những người đó là những người vô ý thức và tự phát đi về, và sử dụng những ngôn từ miệt thị họ một cách rất dễ sợ. Có rất nhiều đám đông họ cũng nghĩ như vậy. Rồi đến cái lần thứ hai là bắt đầu 2 tuần liên tiếp phong tỏa ở Sài Gòn đó, những cái người dân lại đi về đó, họ lại nói rằng là những cái người này nghe lời xúi giục và bỏ đi về như vậy á, như vậy là sẽ làm hại cho tất cả những cái người khác, bởi vì họ đã từng những vùng dịch bệnh như vậy, đưa ra những cái lời miệt thị còn nặng nề hơn những lần trước nữa. Đến lần thứ ba đó thì khi mọi thứ nó đã phơi bày và rõ ràng, ai cũng thấy rằng ở lại chỉ có chết, và chính quyền thì bất lực trong việc có thể giúp đỡ cho những người dân, thì họ sử dụng rằng mời người dân ở lại để đóng góp sức lao động cho thành phố. Đến giờ cuối thì trở giọng và nói cái giọng như vậy. Thì hôm nay cái chữ mà người lao động di cư ra khỏi thành phố là sự kiện kinh tế đó, nó chỉ là một miếng băng dán rất là nhỏ, dán lên một cái cú lở loét rất là đau đớn của người Việt trong năm 2021, mà nó chỉ che đậy được được trong thời gian rất ngắn thôi. Chứ người Việt thì nhìn thấy rõ cái điều gì đã xảy ra trên đất nước và người dân của mình. Dạ, thưa cô Mai, tên tôi Từ Quang.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và tham dự cùng chúng tôi có nhà báo, luật sư, nhà ngoại giao Lưu Tường Quang và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Vừa rồi là về vấn đề đối nội của Việt Nam trong năm 2021. Vấn đề đối ngoại của Việt Nam có những thành tựu vô cùng thành công, vô cùng rực rỡ, nghe lung bung lỗ tai, như là Việt Nam thăng hạng quyền lực mềm toàn cầu và Việt Nam hóa rồng. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe vào thứ năm tuần tới cũng với hai nhà bình luận kinh nghiệm, đó là nhà báo, nhà ngoại giao, luật sư Lưu Tường Quang và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mai Hoa xin kính chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.